Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 12 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Hội đồng Giám mục Congo trước hiện tình chính trị đất nước. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại lòng kính mến Đức Mẹ của Đức Cố Hồng Y Anthony Padiyara, Tổng Giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Nghi lễ Siro Malaba, Ấn Độ. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về hy vọng trong Tân Ước. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Caracas, các giám mục Venezuela khẩn thiết kêu gọi chính quyền và phe đối lập tận dụng các phương thế hợp hiến giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế xã hội hiện nay để đừng khiến cho cuộc sống của dân chúng thiếu thốn, khốn khổ hơn. Đức cha Diego Rafael Padron Sanchez, Tổng giám mục Cumania, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc Đại hội khoáng đại lần thứ 106 của Hội đồng Giám mục Venezuela hôm 7 tháng 7 vừa qua. Đức cha nói, hệ thống cai trị chúng ta đã kiệt quệ rồi, và các vị lãnh đạo hiện nay chứng minh cho thấy sự bất lực của họ trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước. Các lợi lộc của chính quyền không phải là các lợi lộc của đất nước. Từ vài tháng nay, Venezuela đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế trầm trọng. Chính quyền bất lực trong việc cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân. Đã thế, chính quyền lại không cho phép các trợ giúp nhân đạo vào Venezuela, đặc biệt là thuốc men và các dụng cụ y tế. Các nhà thuốc, nhà thương và trung tâm y tế công cộng thiếu tới 90% thuốc men. Việc thiếu khả năng lãnh đạo cộng thêm với đàn áp bạo lực đối với người dân và thiếu các câu trả lời nghiêm chỉnh và ổn định khiến cho cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng thêm. Cuộc nội loạn xã hội hồi tháng 2 năm 1989 vẫn còn sống động trong ký ức mọi người. Dân chúng đã phẫn uất tấn công các hàng quán và đập phá các phương tiện di chuyển công cộng để phản đối chính quyền tăng giá vé xe. Cuộc phản đối ấy hoàn toàn vô nghĩa so sánh với tình trạng khủng hoảng hiện nay. Hai thành phố Cumana và Tucupita đã phải sống các hậu quả chính trị kinh tế và xã hội sai lầm và thái độ thờ ơ của chính quyền. Một chính quyền mà không thành công trong việc triệt hạ cuộc chiến kinh tế mà mình cho rằng mình là nạn nhân, cũng không thể cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân, lại còn không cho phép các tổ chức tôn giáo hay xã hội có thể nhận các trợ giúp nhân đạo để xoa dịu nỗi khổ của dân, thì hoàn toàn thiếu uy tín luân lý cần thiết để yêu cầu đối thoại và hòa bình. Trong 18 năm qua, mặc dù đất đai có các tài nguyên mênh mông, mà chính quyền đã không thành công trong việc kiểm soát và khống chế được nạn tội phạm, cũng không bảo đảm nền hòa bình và sự an lành cho dân, mà chỉ biết đàn áp. Đàn áp không thôi, không phải là con đường dẫn đến hòa bình.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nhấn mạnh rằng chính quyền cần phải đối thoại, nhưng để được như thế, phải biết thừa nhận tình trạng nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực cuộc sống quốc gia và cho thấy ý chí muốn thay đổi. Gia tăng quyền cho quân đội sẽ không giải quyết được các vấn đề luân lý và xã hội. Âu lo cho quyền bính và muốn bám víu vào nó không biện minh cho bất cứ hành động hay đường lối chính trị nào nhằm giải thích cho người dân Venezuela rằng họ đang đứng trước một ngã rẽ luân lý, bởi vì không thể chấp nhận được rằng cuộc sống con người nhường chỗ cho việc thần thánh hóa ý thức hệ chính trị. Trước tình hình này, người dân có quyền lựa chọn số phận của mình. Hỏi ý kiến và thực thi ý muốn của dân chúng là một bổn phận luân lý không thể bị bất cứ quyền bính nào lấn át. Cuộc trưng cầu dân ý để thu hồi nhiệm kỳ của Tổng thống Maduro đã bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 năm ngoái. Nhưng nền dân chủ của Venezuela đã bị bẻ gãy, bởi vì kẻ có bổn phận lắng nghe và đối thoại với tất cả mọi giai tầng xã hội đang không làm điều ấy, trái lại còn hướng tới chỗ loại trừ và không biết tới bổn phận này. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi chính quyền và phe đối lập tránh cho cuộc sống của người dân tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và tránh rơi vào một cơn lốc xoáy của thù hận và chết chóc, khi còn có các phương tiện hiến pháp cống hiến cho quốc gia một lối thoát hợp pháp, giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Tokyo, nhân ngày của biển mùng 10 tháng 7, các giám mục Nhật Bản đã công bố sứ điệp khẳng định biển khơi đang chết và lý do chính là sự ích kỷ của con người. Sứ điệp mang tựa đề Trên cùng con thuyền, với lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, mang chữ ký của Đức cha Michele Matsuragora, Chủ tịch Ủy ban đặc trách người di cư tị nạn của Hội đồng Giám mục Nhật. Các giám mục Nhật nhấn mạnh rằng các khó khăn và nguy hiểm mà những người sống và làm việc trên biển gặp phải không chỉ đến từ thiên nhiên. Thật thế, vì biển ngày càng trở thành nguy hiểm hơn vì các vụ thử bom nguyên tử và các chất độc hại có chất phóng xạ ô nhiễm thải vào biển, tạo ra tình trạng vô cùng nguy hiểm cho người và cho các loài vật sống trong biển. Các vị nhắc lại rằng, trong năm thánh lòng thương xót, tất cả mọi người đều được mời gọi yêu thương nhau như các thành phần trong cùng một gia đình được Thiên Chúa Cha hướng dẫn. Nhưng tình yêu thương xót này không luôn luôn bao gồm các người sống và làm việc trên biển cả. Đức cha Matsuragora nhận xét rằng, rất ít khi chúng ta nghe đọc được các tin tức liên quan tới các người này, mặc dù hàng ngày họ phải đương đầu với biết bao nhiêu nguy hiểm. Đức cha nhấn mạnh rằng, biển cả là ơn tạo dựng tuyệt diệu của Thiên Chúa, vì thế chúng ta không được phép gây ô nhiễm để chỉ nuôi cái tôi ích kỷ của mình. Cơm bánh chúng ta ăn hàng ngày cũng đến từ những người làm việc trên biển cả. Chúng ta tất cả đều ở trên cùng một thuyền. Vì vậy, chúng ta phải lưu tâm tới các anh em làm việc trên biển cả cũng như trên đất liền và hỗ trợ lẫn nhau. Trong ngày Chúa Nhật của biển này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các người làm việc trên biển cả và cho gia đình họ.
Bruxelles, hôm 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban đặc trách người di cư của các giáo hội thuộc Liên hiệp Âu Châu đã chính thức gia nhập Liên minh bênh vực quyền của người du mục. Liên hiệp này quy tụ 70 tổ chức khác nhau, có mục đích thăng tiến và bảo vệ quyền của các nhóm du mục như Rome, Sinti và những người du mục sống lang thang nay đây mai đó, và gây ý thức cho các cơ quan Âu Châu về các kỳ thị mà những người này phải gánh chịu. Từ du mục Singari, tiếng Anh là Gypsies, thường được dùng để gọi họ có nghĩa tiêu cực, thù nghịch và đã trở thành loại từ vựng thuộc lòng hay được dùng trong các diễn văn thù ghét chủng tộc hay kỳ thị. Vì thế, điều đầu tiên cần phải làm là thấu hiểu hiện tượng này để có thể đưa ra các đường lối chính trị đúng đắn, giúp loại trừ các kỳ thị ấy. Tài liệu liên quan tới vấn đề này nêu lên vài đặc thái, khía cạnh và biểu lộ khác nhau cần được lưu ý. Thứ nhất, nạn bài người du mục không phải là một hiện tượng thiểu số, mà là thái độ rất phổ biến tại Âu Châu, vì thế cần lên tiếng bênh vực các nạn nhân. Thứ hai, cần thảo luận trở lại ý kiến phổ biến cho rằng thái độ bài người du mục là hậu quả của nghèo túng và kiểu sống đặc biệt của người Rome. Thật ra chính sự kỳ thị là nguyên do cảnh nghèo túng và bị gạt ra ngoài lề xã hội của họ. Do đó, cần có các chính sách thăng tiến xã hội vượt xa hơn việc cấp nhà và cho trẻ em du mục đi học. Thứ ba, hiện tượng kỳ thị người du mục được xã hội chấp nhận và coi là hợp pháp. Chính kiểu suy tư này khiến cho nỗ lực nhổ nó tận gốc rễ gặp nhiều khó khăn hơn các hình thức kỳ thị chủng tộc khác.
Thành phố Panama, Hội đồng Giám mục Panama kêu gọi chính quyền đối thoại với toàn xã hội liên quan tới chương trình giáo dục tính dục trong các trường học. Các giám mục Panama đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, quy chiếu dự luật số 61, đề nghị đồng nhất hóa chương trình giáo dục tính dục bắt buộc cho tất cả mọi trung tâm giáo dục toàn nước. Nhưng như thế là dự luật ngăn cản quyền của giới phụ huynh tự do lựa chọn nền giáo dục cho con cái như họ muốn. Các giám mục viết trong thông cáo, gia đình và giáo dục tính dục là những vấn đề có tầm quan trọng sinh tử đối với tương lai đất nước. Vì thế, không phải chỉ có các nhà chính trị mà toàn thể xã hội đều có quyền và có bổn phận phát biểu và hành động. Các Kitô hữu có quyền và có bổn phận công khai nói lên ý kiến của mình để bảo vệ các giá trị luân lý và tin mừng. Tiếp đến, các vị nhắc tới điều Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, niềm vui yêu thương. Nói có với việc giáo dục tính dục cho giới trẻ, nhưng phải hiểu trong nghĩa giáo dục tình yêu cống hiến cho người trẻ trong thời điểm và cách thế thích hợp, và cũng dạy họ sự xấu hổ lành mạnh ngăn cản biến con người thành đồ vật. Giáo hội Panama tiếp tục thái độ đối thoại và lắng nghe đối với chính quyền và với xã hội dân sự trong nỗ lực kiếm tìm sự đồng thuận cần thiết để đạt thiện ích chung của mọi người dân Panama. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Panama kêu gọi mọi đảng phái liên hệ đối thoại và tôn trọng nhau để đạt một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em và cho người trẻ Panama.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Hội đồng Giám mục Congo trước hiện tình chính trị đất nước.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 20 tới 24 tháng 6 vừa qua, các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã nhóm đại hội khoáng đại lần thứ 53 tại thủ đô Kinshasa. Trong thông cáo công bố sau đó, Hội đồng Giám mục Congo đã nhân danh nền an ninh của đất nước, kêu gọi tinh thần trách nhiệm của giới lãnh đạo chính trị. Các vị bày tỏ lo âu đối với tình hình nguy ngập của đất nước vì tiến trình bầu cử đã bị ngăn chặn từ hơn một năm qua và có nguy cơ đẩy đưa Congo vào tình trạng hỗn loạn. Thật thế, cuộc khủng hoảng chính trị đã bắt đầu hồi tháng 11 năm 2011 sau vụ tái đắc cử của Tổng thống Kabila mà giới chức quan sát viên cho rằng đã có các gian lận. Vào tháng Giêng năm 2015, Tổng thống Kabila tìm cách ra ứng cử lần thứ ba trái với quy định của hiến pháp. Sự kiện này đã làm nảy sinh ra các cuộc phản đối mạnh mẽ của dân chúng, dẫn đưa tới các vụ đụng độ giữa các đoàn biểu tình và lực lượng an ninh, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Các bất đồng ý kiến liên quan tới lịch trình bầu cử chính quyền địa phương, tỉnh thành, cũng như bầu cử quốc hội lập pháp và tổng thống liên tục bị rời lại đã tạo ra bầu khí bất ổn trong xã hội. Người ta nghi ngờ rằng đây là một phần của chiến thuật do chính quyền tạo ra để được tự động kéo dài thêm nhiệm kỳ cho tới vô hạn định. Đó là lý do khiến cho Hội đồng Giám mục Congo đã công bố lời kêu gọi các giới chức chính trị liên đới với số phận của nhân dân, có tinh thần ái quốc và tích cực hoạt động tìm ra các giải pháp cứu vãn đất nước. Các vị viết trong thông cáo đề ngày 24 tháng 6, liên đới với số phận của dân tộc và lo lắng đối với khúc rẽ của các biến cố, trong lời cầu nguyện, chúng tôi đã hướng cái nhìn về Chúa là chủ thể của thời gian và lịch sử để tín thác quê hương đất nước cho Ngài. Được chín mùi bởi niềm tin này nơi Thiên Chúa, chúng tôi gửi lời khích lệ này tới các con cái của Cộng hòa Dân chủ Congo để khơi lên một vùng dậy ái quốc nhằm cứu vãn quốc gia đang lâm nguy. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì tất cả những bước tiến mà đất nước đã đạt được trong tiến trình dân chủ hóa phải được củng cố và tiếp tục. Như là các mục tử, vai trò của chúng tôi không phải là thăng tiến một ý thức hệ nào, cũng không phải là đỡ đầu chính trị cho các cá nhân hay các phe nhóm để đạt tới quyền lực hay duy trì quyền bính. Vai trò của chúng tôi là đồng hành với các tác nhân chính trị thuộc mọi khuynh hướng để họ ý thức chu toàn sứ mệnh phục vụ thiện ích chung.
Tiếp đến, các giám mục Congo cảm ơn tất cả mọi người đã có sáng kiến chia sẻ các âu lo và chờ mong của họ với các vị, cũng như những người đã đáp trả lời các vị mời gọi, trao đổi ý kiến liên quan tới cuộc khủng hoảng mà đất nước đang trải qua. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng của họ nơi giáo hội Công giáo, đồng thời gọi hỏi các vị như là mục tử. Theo các giám mục, lý do gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay chính là việc ngăn chặn tiến trình bầu cử như được hiến pháp thiết định và sự chậm trễ trong việc kiểm phiếu khiến cho dân chúng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của chính quyền hay sự thiếu ý chí chính trị. Việc đối thoại như con đường tốt nhất của nền dân chủ giúp giải quyết các vấn đề cũng rơi vào bế tắc. các tác nhân chính trị Congo không đồng ý với nhau trong việc vạch ra con đường của một tiến trình bầu cử đáng tin cậy và hòa bình. Ngoài ra còn có việc hạn chế không gian dân chủ, gia tăng các vi phạm các quyền con người một cách đáng lo ngại, các vụ tàn sát hèn hạ, sự bất ổn gia tăng trong vùng Đông Congo, đồng tiền mất giá so với ngoại tệ, các đảng phái chính trị gia tăng gấp đôi. Tất cả đều không trấn an tâm trí của dân chúng, trong khi đó thì nỗi khổ đau của người dân ngày càng tệ hại hơn. Nhân dân thấy mình bị hy sinh cho các lợi lộc của giới chức chính trị. Phải làm gì để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này? Chúng tôi không có yêu sách đem lại một giải pháp kỹ thuật và chính trị cho vấn đề. Tuy nhiên, được củng cố bởi sứ vụ mục tử là các người canh thức, các người của hy vọng đối với dân tộc chúng ta và góp phần vào tương lai hạnh phúc của quốc gia, chúng tôi muốn nhắc nhở dân tộc và các vị lãnh đạo biết các đòi buộc nền tảng phải tôn trọng để ra khỏi cuộc khủng hoảng và tái lập tiến trình bầu cử trong bầu khí ôn hòa. Trước hết là phải biết tôn trọng trở lại hiến pháp quốc gia và các khoản liên quan tới số lần và thời hạn của nhiệm kỳ tổng thống. Kinh nghiệm bất hạnh của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa cho thấy việc tôn trọng này giúp duy trì sự hiệp nhất quốc gia và đem lại cho nó các cơ may, được xây dựng trên các nền tảng vững chắc. Tất cả mọi người đều phải tôn trọng chúng. Vì thế chúng tôi kêu gọi các giới chức lãnh đạo hãy có tinh thần trách nhiệm và yêu nước, biết chấp nhận việc thay đổi cầm quyền như nền tảng của một cuộc sống dân chủ lành mạnh. Muốn hành động khác đi là không chỉ khiến cho cuộc khủng hoảng hiện nay trầm trọng hơn, mà cũng đi ngược lại ý muốn của nhân dân nữa. Họ có quyền tối thượng lựa chọn, và không tôn trọng quyền đó sẽ là một phản bội quốc gia nặng nề.
Tiếp tục thông cáo, các giám mục Congo khẳng định rằng, trong hiện tình đất nước đối thoại giữa các lực lượng chính trị sinh động của quốc gia trong việc tôn trọng các nền tảng của hiến pháp, việc lựa chọn của nhân dân là con đường không quanh co giúp tránh hỗn loạn. Chính vì vậy, các vị kêu mời các đảng phái chính trị ngồi vào bàn thương thuyết để đối thoại với nhau và tổ chức các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, trong sáng. Họ phải trả lời trước lịch sử nếu vì các lợi lộc riêng tư mà họ hy sinh nền hòa bình của quốc gia. Tiếp đến, các giám mục Congo mời gọi hàng lãnh đạo chính trị biết lắng nghe tiếng kêu than của dân chúng đang phải gánh chịu các thiệt thòi vì hậu quả của cuộc khủng hoảng sâu xé xã hội. Tình hình xã hội kinh tế và an ninh tồi tệ hơn, nhưng không ai đếm xỉa tới. Các nhu cầu căn bản, nhất là trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, điện nước, không được bảo đảm một cách thích hợp. Tiền lương của giới công nhân, vốn đã khiêm tốn, lại không còn điều hòa nữa. Trong khi các cuộc xung đột xã hội lay động lĩnh vực hành chính công cộng, ngân quỹ quốc gia lại giảm thiểu. Nhân dân kêu gào hàng lãnh đạo. Giá cả tài nguyên suy sụp gây âm hưởng trên cuộc sống. Không thể tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay nếu giới lãnh đạo không lắng nghe tiếng kêu gào của nhân dân. Ngoài ra, tình hình đất nước trở thành nghiêm trọng hơn vì các vụ vi phạm tự do và khinh thường các quyền căn bản của con người gia tăng mạnh mẽ. Trong khi đó, chính quyền còn hạn chế quyền tự do thông tin của giới truyền thông. Tất cả các cung cách hành xử này gây thiệt hại cho nền dân chủ quốc gia. Đã đến lúc thăng tiến các giá trị dân chủ trong việc điều hành quốc gia và tái lập một nhà nước pháp quyền tại Congo. Đây là một đòi buộc của nền hòa bình xã hội và sự tin tưởng lẫn nhau thiết yếu cho một cuộc đối thoại chân thành. Khi nhắc lại các đòi buộc này, chúng tôi xác tín rằng tương lai chung của chúng ta không phải là rơi vào số mệnh của bạo lực hay đối đầu tàn sát nhau. Niềm hy vọng Kitô là thuốc đề kháng chống lại mọi vận số. Nó dạy cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa hoạt động trong thế giới bầm dập này và có những người nam nữ thiện chí dấn thân hoạt động cho hòa bình và công lý. Chúng tôi gióng lên lời kêu gọi này đối với các nhân vật chính trị cũng như xã hội dân sự và mời họ đứng về phía các anh chị em thiện chí này để ưu tiên lo lắng cho thiện ích quốc gia và cương quyết dấn thân tìm ra một lối thoát hạnh phúc cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
Chúng tôi yêu cầu chính quyền bảo đảm tôn trọng luân lý đạo đức và các luật lệ dân chủ trong việc điều hành quốc gia. Bảo đảm một bầu khí thanh thản và hài hòa cho các đảng phái tham gia tiến trình bầu cử, gia tăng nỗ lực huy động các tài nguyên và tài chính để bảo đảm cho việc tuân thủ các hạn định hiến pháp đối với việc bầu cử, chấm dứt mọi đàn áp và các hành động đe dọa đối với những người bày tỏ một ý kiến chống lại hay khác biệt với quan điểm của chính quyền. Với các tác nhân chính trị, chúng tôi yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng quần chúng và kích động thù hận và bạo lực, khuynh hướng bộ tộc và khước từ các công dân khác và coi họ không phải là người dân trong nước. Công khai và nghiêm chỉnh thảo luận các việc ưu tiên và các giá trị giúp xây dựng tương lai đất nước. Thôi kiểu cá nhân hóa việc thảo luận hiến pháp và đồng lòng tìm ra con đường cho tiến trình bầu cử đáng tin cậy và hòa bình. Từ bỏ các lập trường quá khích trong các diễn văn và cung cách hành xử và có các nhượng bộ cần thiết để tạo cơ may cho việc đối thoại quốc gia chân thành và hứa hẹn đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn dân. Với Ủy ban Quốc gia bầu cử độc lập, chúng tôi yêu cầu bắt đầu ngay việc chuẩn bị kiểm phiếu bằng cách dành ưu tiên cho các hoạt động thích hợp nhất trên bình diện kỹ thuật cũng như tài chính để có thể tôn trọng các điều lệ của hiến pháp. Hoàn toàn độc lập trong vai trò của cơ quan đồng hành với nền dân chủ, bằng cách tránh sự mua chuộc của mọi đảng phái chính trị. Với cộng đồng quốc tế, chúng tôi yêu cầu gia tăng các dấn thân yểm trợ tiến trình bầu cử tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bằng cách giúp đỡ tài chính và phối hợp, ủng hộ nhiều hơn vị điều hợp do Liên hiệp Phi Châu chỉ định và các sáng kiến khác nhằm tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại trong một thời gian nhanh chóng. Đồng hành với các tổ chức của xã hội dân sự trong cuộc chiến đấu cho việc tôn trọng các quyền con người và đào tạo tinh thần công dân cho mọi người. Với giới trẻ, chúng tôi yêu cầu đừng để cho mình bị các tác nhân chính trị thuộc bất cứ khuynh hướng nào lợi dụng lèo lái, khước từ mọi hình thức bạo lực.
Với toàn dân Congo, chúng tôi yêu cầu đứng lên và chứng minh cho thấy sự tỉnh thức và trưởng thành, và dùng mọi phương thế hợp pháp và hòa bình để đương đầu với mọi mưu toan ngăn cản tiến trình thay đổi chính quyền, tích cực tham gia chiến dịch công dân giáo dục và giáo dục bầu cử. Về phía mình, các giám mục chúng tôi sẽ tổ chức các buổi cầu nguyện cho tiến trình bầu cử an bình trong mọi giáo phận toàn nước, và sẽ tỉnh thức duy trì sự tự do và trung lập của giáo hội, chống lại mọi hình thức thu phục. Ngoài ra, trung thành với sứ vụ của mình, chúng tôi quyết định đưa ra các sáng kiến nhằm khơi dậy ý thức lớn hơn nơi người dân để có được một sự đồng thuận chính trị cho các cuộc bầu cử tự do dân chủ tại Congo. Để được như thế, chúng tôi đã phát động chiến dịch công dân giáo dục và giáo dục bầu cử nhằm khích lệ người dân suy tư về sự dấn thân tích cực, không bạo lực, có tinh thần trách nhiệm và quảng đại, hầu cải tiến tình hình đất nước và sự phát triển của nó. Chiến dịch này phải góp phần đào tạo lương tâm của người dân, để họ góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền và dấn thân trong cuộc sống chính trị với một ý thức Kitô rõ ràng. Liên quan tới cuộc đối thoại chậm trễ, chúng tôi đề nghị yểm trợ vị điều hợp để tạo điều kiện cho các tác nhân chính trị có được cung cách đối thoại đem lại kết quả tốt. Sau cùng, các giám mục Congo phó thác sự thành công của tiến trình bầu cử cho lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình và cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ ơn lành xuống trên quê hương Congo xinh đẹp.
Vừa rồi là bài viết về Hội đồng Giám mục Congo trước hiện tình chính trị đất nước. Sau đây là gương lòng kính mến Đức Mẹ của Đức Cố Hồng Y Anthony Padiyara, Tổng Giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Nghi lễ Siro Malaba, Ấn Độ.
Ngày 23 tháng 3 năm 2000, Đức Hồng Y Anthony Padiyara, Tổng Giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Nghi lễ Siro Malaba, Ấn Độ, đã êm ái ra đi về nhà cha, hưởng thọ 80 tuổi. Ngài là thành viên danh dự của Hội Thừa Sai Paris từ năm 1955, tức là năm Ngài được tấn phong giám mục khi mới 34 tuổi. Anthony Padiyara sinh tại Manimala, một làng quê trong bang Kerala, vùng Nam Ấn Độ, ngày 11 tháng 2 năm 1921, nhằm lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Có lẽ vì lý do đó mà Ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục là Maria Spes Mea, Maria niềm hy vọng của con. niềm tin tưởng nơi sự phù trợ của Đức Maria được biểu lộ trong các lời kinh, trong các bài giảng và trong các thư mục vụ của Đức Cố Hồng Y Anthony Padillara. Sau khi mãn bậc trung học, Anthony Padillara bày tỏ ước mong trở thành nhà truyền giáo, được phục vụ cho một giáo phận khác ngoài bang Kerala. Anthony xin gia nhập tiểu chúng viện Thánh Giuse thuộc giáo phận Coimbatore. Trong thời gian này, chúng sinh Anthony được dịp tiếp xúc với các linh mục hội thừa sai Paris. Năm 1941, khi lãnh thổ các giáo phận được phân chia lại, Anthony trở thành chúng sinh của giáo phận Mysore thuộc bang Karnataka. Hoàn thành chương trình học của Đại chúng viện Thánh Phêrô ở Bangalore, thầy Anthony Padillara được Đức cha Henry Prunier truyền chức linh mục ngày 19 tháng 12 năm 1945. Tân linh mục được đặt làm cha phó giáo xứ Codivery, đang ở dưới sự coi sóc của cha sở Jacques Xavier, linh mục thuộc hội thừa sai Paris. Một thời gian ngắn sau đó, cha Anthony được chỉ định lần lượt làm cha sở Thánh Maria, một họ đạo rộng lớn nhất của giáo phận Mysore, rồi làm giáo sư Đại chúng viện Bangalore. Năm 1955, Tòa Thánh chỉ định cha Anthony Padillara làm giám mục giáo phận Ottakamul, và năm 1970 lại chỉ định ngài làm tổng giám mục giáo phận Sanganakeri trong bang Kerala. Như vậy, đương nhiên Đức cha Anthony Padillara chuyển từ giáo hội công giáo nghi lễ Latin sang giáo hội công giáo nghi lễ Siro Malabar của Ấn Độ. Năm 1985, Đức cha lại được thuyên chuyển về Ernakulam và được tấn phong hồng y vào ngày 28 tháng 6 năm 1988. Tháng Giêng năm 1993, Đức Hồng Y Anthony Padillara được Đức Thánh cha John Paul II đặt làm giáo chủ toàn giáo hội công giáo nghi lễ Siro Malabar, một giáo hội có 4 triệu tín hữu công giáo tại Ấn Độ. Thế nhưng, điều đáng nói hơn tất cả những chuyện thăng quan tiến chức trên đây, đó là Đức Cố Hồng Y Anthony Padillara nổi bật về các đức tính, nhẫn nhục, khiêm tốn, đơn sơ, tinh thần truyền giáo và sau cùng là lòng sùng kính mẹ Maria. Khẩu hiệu giám mục của ngài, Maria Spes Mea, Maria niềm hy vọng của con. Niềm tin tưởng nơi sự phù trợ của Đức Maria được biểu lộ trong các lời kinh, trong các bài giảng và trong các thư mục vụ của Đức Cố Hồng Y. Đặc biệt trong thư mục vụ viết vào tháng 3 năm 1958, đó là thời kỳ Liên Xô phóng vệ tinh hỏa tiễn đầu tiên lên không gian vào ngày 4 tháng 10 năm 1957. Sau khi trở lại trái đất, phi hành gia Gagarin đã ngạo mạn tuyên bố, "Tôi không hề gặp Thiên Chúa trong không gian." Phản ứng trước thái độ kiêu căng này, Đức cha Anthony Padillara viết trong thư mục vụ vào tháng 3 năm 1958 như sau. Hoa quả vô thần hầu như phát triển mạnh tại Liên Xô. Vào thời kỳ nguy hiểm thiêng liêng này, chúng ta hãy khiêm tốn và tin tưởng đặt mình dưới sự phù trợ che chở của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Hãy cùng nhau lắng nghe sứ điệp mẹ gửi cho chúng ta tại Lộ Đức và Fatima. Hãy sốt sắng lần hạt mân côi và hãy khuyến khích nhau làm việc đền tạ, hãm mình ăn chay, cầu xin cho người tội lỗi được mau ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về hy vọng trong Tân Ước.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã nghiên cứu các bản văn cựu ước bản về hy vọng, từ hôm nay chúng ta bước sang các bản văn tân ước. Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng nên ghi nhận một chi tiết về từ ngữ, phần nào ảnh hưởng đến phương pháp nghiên cứu. Như đã nói trước đây, khác với tiếng Hebrew của cựu ước, trong tiếng Hy Lạp hy vọng được diễn tả bằng một từ ngữ chính xác hơn, đó là empis danh từ và empiso động từ, cũng tương tự như là spes và spero trong tiếng Latin. Điều đáng nói là động từ được dùng 31 lần trong Tân Ước, trong đó quá nửa ở trong các thư của Thánh Phaolô, 17 lần. Danh từ được dùng 53 lần, trong đó 36 lần trong các thư Thánh Phaolô. Như vậy, động từ và danh từ được gặp thấy nhiều nhất trong các thư của Thánh Phaolô, cái riêng là trong thư người Roma, động từ 4 lần và danh từ 13 lần. Nếu chỉ căn cứ trên việc dùng từ ngữ, thì xem ra chỉ có Thánh Phaolô mới đặt nặng việc hy vọng trong đời sống Kitô hữu, đang khi đề tài này vắng bóng trong các sách Tin Mừng. Nhưng đó chẳng qua chỉ là giới hạn cho việc sử dụng từ ngữ mà thôi. Các sách Tin Mừng, đặc biệt trong các sứ điệp của Đức Giêsu, nói nhiều đến tâm tình, hy vọng, trông mong, chờ đợi, tùy dưới những từ ngữ khác. Để được rõ ràng hơn, khi khảo sát tư tưởng Tân Ước về hy vọng, chúng tôi sẽ chia ra 3 mục, và trong mỗi mục, chúng tôi sẽ tìm hiểu quan niệm về đối tượng và tâm tình hy vọng tương ứng. Mục thứ nhất, Tin Mừng Nhân Lãm. Thứ hai, Thánh Phaolô. Thứ ba, các tác phẩm Thánh Gioan. Hôm nay, chúng ta khởi đầu với mục thứ nhất, Tin Mừng Nhân Lãm. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về Vương quốc Thiên Chúa như đối tượng hy vọng. Kế đó, chúng ta sẽ trình bày những cuộc tranh luận thần học liên quan đến các đặc tính của Vương quốc Thiên Chúa. Sau cùng, chúng ta sẽ điểm qua những tâm tình và thái độ của con người đứng trước sứ điệp của Đức Giêsu. Đối tượng hy vọng, Vương quốc Israel. Trong các bài trước đây, chúng ta đã khảo sát các đối tượng hy vọng của dân tộc Israel, cách riêng vào những thế kỷ gần với thời Tân Ước. Các tác phẩm Tin Mừng đôi khi hé mở chúng ta biết một vài chi tiết của niềm hy vọng của người Do Thái sống vào thời Đức Giêsu. Ở những chương đầu Tin Mừng thứ ba, Thánh Luca trình bày cho ta biết rằng ông Simeon là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel. Luca 2:25. Niềm an ủi của Israel là vang âm của sách Đệ Nhị Isaiah, được đặt tên là quyển sách của niềm an ủi Israel. Niềm an ủi mà những người nghèo mong đợi là sự giải phóng khỏi những kẻ áp bức. Đề tài này được lặp lại trong bài ca của ông Zechariah. Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một vị cứu tinh để cứu thoát ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét. Luca 1:66 và 69. Ở cuốn sách Tin Mừng, Luca cũng cho biết rằng ông Giuse Arimathea là người lương thiện công chính và vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Luca 23:51. Một trong hai môn đệ trên đường về Emmaus tên là Cleopas đã phát biểu rằng: "Chúng tôi vẫn hy vọng rằng ông Giêsu Nazareth là đấng sẽ cứu chuộc Israel." Luca 24:21. Trước đó, từ trong ngục thất, ông Gioan Tẩy Giả đã sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: "Thầy có thật phải là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Luca 7:19. Những câu nói ấy phản ánh tâm trạng của người dân đương thời. Họ đang mong đợi một vị thiên sai đến để cứu thoát khỏi kẻ nô lệ, khỏi tay những kẻ địch thủ. Đối tượng của niềm hy vọng là sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử với một mục tiêu chính trị. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, tác giả mô tả đối tượng của niềm hy vọng của Israel qua 4 lần công khai của ông Phaolô trước các phiên tòa. Lần thứ nhất, trước tòa thượng hội đồng, ông tuyên xưng rằng mình chia sẻ vào niềm hy vọng và sự phục sinh giống như người Pha-ri-sơ. Công vụ 23:6. Điều này còn được lặp lại tại phiên tòa trước tổng trấn Felix, công vụ 24:15-16 và vua Agrippa, công vụ 26:6-8. Sau khi đến Roma, ông giải thích với đồng bào Do Thái rằng mình bị xiềng xích vì niềm hy vọng của Israel, công vụ 28:20, nhưng không xác định rõ đối tượng. Có lẽ là niềm hy vọng vào cuộc giải phóng dân tộc mà các môn đệ đã hỏi Đức Giêsu trước khi lên trời, được ghi lại ở đầu sách Tông Đồ Công Vụ. Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Công vụ 1:6. Nói chung, dân Israel thời đó đang chờ đợi vị Messiah đến để tái lập vương quyền của Thiên Chúa. Đức Giê-xu cũng lấy lại đề tài đó trong các lời giảng của mình, nhưng đã chuyển đổi ý nghĩa. Đây không phải là vương quyền theo nghĩa thuần túy chính trị, nhưng mà theo nghĩa rộng hơn, bao gồm toàn thể nhân loại và vũ trụ. Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta cần ôn lại một vài khái niệm về vương quyền Thiên Chúa. Vương quyền Thiên Chúa là gì? Trước khi đi vào nội dung, thiết tưởng cần nói đôi lời về việc dịch thuật cái từ ngữ vương quyền Thiên Chúa. Vương quyền Thiên Chúa hoặc vương quốc Thiên Chúa được dịch từ thuật ngữ Baseria Toteu Hy Lạp, Malak Yahweh tiếng Hebrew, Regnum Dei Latin, Kingdom of God ở tiếng Anh. Trong tiếng Việt, thuật ngữ này thường dịch là nước Thiên Chúa, nhưng không được chính xác cho lắm, bởi vì nước chỉ có nghĩa là quốc gia, chẳng hạn nước Pháp, nước Anh, nước Mỹ. Các nước đó có thể được cai trị theo thể chế dân chủ hay quân chủ. Trong khi đó, các cái từ Basileia, trong tiếng Hy Lạp Basileus, và Regnum trong tiếng Latin được gắn liền với chữ Rex hay là Regnum, tiếng Pháp gắn liền với Roi, muốn nói tới một nước do nhà vua cai trị, tức là vương quốc. Việt Nam là một nước, nhưng không phải là một vương quốc, khác với Thái Lan, Nhật Bản. Xin Điều Thánh Công Giáo số 2816, định nghĩa ngắn gọn Basileia ở trong ba từ: vương quyền, danh từ trừu tượng; vương quốc, danh từ cụ thể; vương triều hay triều đại, danh từ chỉ việc cai trị. Do thói quen, đôi lúc chúng ta dùng cái từ nước Thiên Chúa để thay thế cho cả ba từ vừa nói, và từ nước trời để ám chỉ cái tính cách siêu việt của vương quốc đó. Các tin mừng nhân lão đều sử dụng cái từ ngữ nước Thiên Chúa hoặc nước trời. Có điều số liệu khác nhau về cách tính từ ngữ nước Chúa hoặc nước trời. Ở đây chúng ta có thể theo số liệu như thế này. Marco sử dụng cái từ Basileia 20 lần, Luca 46 lần, sách Tông đồ Công vụ 8 lần. Matthew sử dụng nước Chúa 4 lần, và nước trời và nước của các tầng trời 34 lần. Và do đó Matthew được coi là tác giả tin mừng đặt thành ngữ nước Thiên Chúa là một trong những chủ đề nền tảng của mình. Ông thường sử dụng cái từ nước trời chỉ sang nghĩa là nước các tầng trời, trong khi đó Cựu Ước và Bản Thánh Kinh 70 nhà sáu thời lưu đày và trong các tác phẩm của các rabbi luôn dùng ở số ít trời để thay thế cho Chúa. Có lẽ Matthew muốn lấy lại thuật ngữ của các tác giả khải huyền để nhấn mạnh nước trời không thuộc về trần gian này, nhưng là nước siêu việt từ trời mà đến. Theo Daniel, con người biểu trưng cho nước cánh chung sẽ đến trên các đám mây. Daniel 7, câu 18, 22, 27. Cũng có ý kiến khác cho rằng Matthew dùng cái từ nước trời bởi vì tác phẩm này được viết cho người Do Thái, cho nên tránh dùng cái tên Đức Chúa Yahweh Cực Thánh và thay thế bằng cái từ trời. Ngoài thuật ngữ nước trời, Matthew còn nói đến nước của cha hay nói tắt nước, đi kèm theo những bộ nghĩa khác, để từ đó chuyển qua nước của con. Ý nghĩa: trong Tin Mừng Nhất Lãm, chủ đề chính của các bài giảng của Đức Giê-xu là vương quyền của Thiên Chúa. Thuật ngữ này được các sách Tin Mừng Nhất Lãm đặt lên miệng Đức Giê-xu 61 lần, nếu tính cả các đoạn song song lên tới 85 lần. Việc rao giảng về vương quyền Thiên Chúa không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng được tiếp diễn trong một trào lưu lâu dài. Xét theo nghĩa rộng, Thiên Chúa là vua thống trị khắp cả địa cầu, bởi vì Ngài là chủ thể vạn vật. Dĩ nhiên, Ngài cũng là vua của hết mọi dân nước. Xét theo một nghĩa hẹp, Thiên Chúa là vua của dân Israel, dân mà Ngài đã chọn làm gia nghiệp bằng giao ước. Israel trở thành một vương quốc của những tư tế, một dân tộc được thánh hiến. Sách Xuất Hành chương 19 câu 5 câu 6. Thiên Chúa là vua của dân này theo nghĩa chính trị, chứ không phải chỉ theo nghĩa luân lý. Dân Israel không có vua nào hết, Tuy rằng về sau này, dưới thời Samuel, họ được phép có vua, nhưng vua này do Chúa chỉ định và sức giàu, Saul, David, Solomon. Các vua cai trị như là đại diện của chính Chúa, bởi vì Ngài mới thực sự là vua của Israel. Do đó các vua phải trung thành với giao ước. Việc thất trung với giao ước không chỉ đem lại tai họa cho hoàng gia mà còn cho cả dân tộc nữa. Tuy nhiên, dưới cảnh lưu đày tại Babylon, khi không còn ngai báu và đền thờ, các ngôn sứ loan báo rằng Thiên Chúa vẫn là vua của Israel, Ngài sẽ tái lập vương quyền, rồi từ Sion Thiên Chúa sẽ cai trị mọi dân tộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật các tin chính đã loan. Caracas, các giám mục Venezuela khẩn thiết kêu gọi chính quyền và phe đối lập tận dụng các phương thế hợp hiến giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế xã hội hiện nay để đừng khiến cho cuộc sống của dân chúng thiếu thốn khổ sở hơn. Tokyo, nhân ngày của biển mùng 10 tháng 7, các giám mục Nhật đã công bố sứ điệp khẳng định biển khơi đang chết và lý do chính là sự ích kỷ của con người. Thành phố Panama, Hội đồng Giám mục Panama kêu gọi chính quyền đối thoại với toàn xã hội liên quan tới chương trình giáo dục tính dục trong các trường học. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.